Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Quốc Thắng và Thu Trang xin chào quý thính giả, xin chào các bác tài. Hôm nay là ngày cuối tuần, chắc quý vị có nhiều cái dự định cho cái buổi sum họp gia đình nên sắp xếp mọi việc cho xong sớm để nhanh về bên tổ ấm của mình. Và có một điều cũng đáng lưu ý là trong thời gian này, những ai đam mê thể thao, đặc biệt là môn vua, môn bóng đá đó, thì 17 giờ sẽ có mặt trước màn hình TV tại nhà hoặc là tranh thủ ra các hàng quán để theo dõi trận đấu sớm của World Cup 2022. Không biết là Thu Trang có theo dõi World Cup trong những ngày qua không ạ?
Dạ, riêng bản thân Thu Trang á, thì nói chung là công việc gia đình thì cũng không có thời gian theo dõi xuyên suốt, nhưng mà cũng tạo điều kiện cho ông xã với lại cậu con trai lớn của mình á, thì cũng có theo dõi.
Có khi là mình không có niềm đam mê hay là hay là mình không có thời gian mà mình tập trung cho những người yêu môn thể thao này ở gia đình mình.
Dạ, cũng có đam mê nhưng mà mình hy sinh mình sẽ làm hậu phương, có thể là chuẩn bị thức ăn nhẹ chẳng hạn, và rồi có thể là sắp xếp một số công việc là mình cho ông xã với lại bé để coi, thì em phụ trách là dọn dẹp nhà cửa.
Thực ra mà nếu mình làm sớm thì mình cũng ngồi chung để mình xem luôn. Thật ra thì cái không khí World Cup hay là thể thao, nếu như có đội tuyển Việt Nam hay là cái giải đấu nào thì ai cũng háo hức chờ đợi. Đặc biệt là World Cup là luôn luôn đứng ở hàng đầu. Đặc biệt là những người thân thích trong gia đình thì họ luôn trông chờ tới cái giờ để xem trận đấu. Đặc biệt là World Cup năm nay diễn ra tại châu Á, cho nên cái giờ mà diễn ra World Cup á, nó cũng dễ dàng cho người dân của chúng ta xem, đặc biệt là gia đình của chúng ta. Bởi vì khi mỗi buổi chiều, gần đây thì ở những trận đấu của vòng bảng thì 17 giờ là đã có trận đấu rồi. Cho nên là mọi người ai cũng muốn tranh thủ công việc nè, rồi mọi thứ rước con này kia để tranh thủ 17 giờ có mặt trên trước màn hình TV để chúng ta theo dõi World Cup. Nhưng bên cạnh đó thì cũng đừng gì quá vội vàng, 17 giờ chúng ta phải có mặt ở nhà thì chúng ta chạy xe về nhanh quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà đi lại, đặc biệt là cái giao thông. Cho nên là trong mỗi buổi chiều thì mọi người nên sắp xếp công việc nó sớm hơn để chúng ta có những cái dự định nó sớm hơn, đặc biệt là giống như Thu Trang nói nãy, là giống như chuyện ăn uống nè, rồi chuyện lo trong gia đình để có mặt sớm lúc 17 giờ để theo dõi trận đấu. Cho nên một lần nữa cũng nói đến quý vị như thế này, khi mà chúng ta xem bóng đá, đặc biệt là chờ tới giờ thì chúng ta về tranh thủ sớm hơn. Và sau đó nữa, mà khi mà kết thúc trận đấu thì có nhiều người ta không có chịu mà ở nhà để xem, đi ra các hàng quán cho không khí nó vui hơn. Nhưng mà Thu Trang biết không, đó cũng là một cái mà chúng ta cần hết sức lưu ý trong cái vấn đề giao thông. Bởi vì khi mà tan trận đấu á, thì tất cả các ngã đường nó cũng đông hơn, cho nên cái việc mà giao thông cũng hết sức là lưu ý, đặc biệt là tại các cái quán nhậu. Có những anh thì vừa ngồi nhậu vừa xem bóng đá thì không khí nó thật sự nó rất là bùng nổ. Cho nên nếu như mà khi mà chúng ta vừa hết trận thì chúng ta cũng làm hết vài chai rồi. Cho nên đặc biệt là khi mà ra đường thì cũng đã có cái quy định, nếu mà có rượu bia trong người mà đi ra thì sẽ sai quy định, cái nó vi phạm luật an toàn giao thông.
Mình không được lái xe.
Đúng rồi.
Cho nên là đúng như anh Quốc Thắng hồi nãy giờ đã có chia sẻ và nhấn mạnh cái vấn đề mà chúng ta đam mê thể thao, đam mê bóng đá, thì đó chính là một trong những cái sở thích cá nhân thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đã quan tâm tới vấn đề này rồi thì chúng ta càng đặt quan trọng hơn nữa cái vấn đề mà an toàn cho bản thân cũng như là những người xung quanh.
Đó là vấn đề mà chúng ta nói đến giao thông ở các trận đấu của World Cup. Còn một vấn đề mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ trong cái chương trình hôm nay là việc vượt quá tốc độ biển báo quy định. Đây là vấn đề mà bản thân mình ra đường mình cũng thấy có rất nhiều người khi mà vượt quá cái tốc độ, đặc biệt là cái bảng lớn đó, bảng chỉ dẫn đoạn đường này mình chạy 50 km thôi, nhưng mà chúng ta chạy 55-60 km đã vượt rồi. Có những cái bảng nhỏ nữa, bảng ngã rẽ này kia thì có rất là nhiều, không biết Thu Trang có gặp cái trường hợp này không ạ?
Đặc biệt là những cái thời điểm như hiện nay anh Quốc Thắng, thì Thu Trang thấy là ngoài đường là mình ra đường là có luôn á. Có thể là do một phần là do hồi nãy anh Quốc Thắng cũng có nhắc lại là cái giờ mà để xem bóng đá nè, có thể nhiều người cũng
thì cũng ảnh hưởng
tới vấn đề này chút xíu để về để kịp xem.
Đúng
đó
rồi.
Hoặc là Đặc biệt là vấn đề mà sau khi mà kết thúc cái trận đấu thì có một số người có thể là cũng cảm thấy là hưng phấn nhiều quá, cho nên cũng ảnh hưởng tới cái tốc độ của mình khi mà lái xe. Dạ, cho nên là cái thời điểm này thì quý vị và các bạn khi mà ra đường chúng ta là chú ý về cái vấn đề tốc độ một chút xíu ha.
Dạ, để hiểu thêm cái vấn đề vượt quá tốc độ biển báo quy định thì mời quý vị theo dõi tiết mục luận bàn giao thông ở phần cuối của chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nhắc lại là hiện chương trình đang được phát trực tiếp trên radio tần số 97.3 MHz, đài phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ, trang web canthoradio.vn hoặc là app Cần Thơ Plus cùng với kênh TikTok truyền hình Cần Thơ quý vị nha.
Dạ, và chương trình thì cũng đang được livestream trên fanpage canthoradio.vn, giờ cao điểm và fanpage truyền hình Cần Thơ. Rất mong sẽ nhận được thật nhiều sự tương tác của quý vị và các bạn trên fanpage, cũng như là hotline của chương trình, số điện thoại là 1900 1917, nhấn phím số 1 trong giờ phát sóng trực tiếp nha. 16:40 đến 17:20, cuộc gọi sẽ được đón nhận ngay bởi tổng đài viên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có like chương trình trên kênh TikTok nè.
Và trước khi theo dõi các cái thông tin về tình hình giao thông vừa cập nhật thì mời quý vị và các bác tài cùng thư giãn ít phút âm nhạc qua ca khúc Suy nghĩ trong anh do Khắc Diệp trình bày và cũng là người sáng tác luôn.
Ngày mới biết thế nào là yêu, một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều, những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai, một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ, dù là tương thương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đúng rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi.
Hot News đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, tin đầu tiên từ tỉnh Hậu Giang. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang cho biết đơn vị đang tiến hành cắm mốc giải phóng mặt bằng cho giai đoạn cuối cùng để hoàn thiện các bước còn lại. Tổ cắm mốc giải phóng mặt bằng đang thực hiện đoạn đi qua địa bàn huyện Phụng Hiệp. Đây là cái khu vực huyện có vị trí xa trung tâm và có địa hình phức tạp. Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang cho biết là dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng hiện đang được triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng tiến độ các mốc thời gian trong nghị quyết số 91 của Chính phủ.
Dạ, và hiện nay thì đơn vị đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng tại hiện trường và đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh. Dự kiến thì ngày 30 tháng 11 này thì sẽ bàn giao toàn tuyến. Bên cạnh đó thì tư vấn thì đã hoàn thành công tác khảo sát và hồ sơ thiết kế cơ bản cho toàn dự án. Đến nay thì cơ bản đã hoàn thành được khoảng 90% tiến độ, dự kiến đến ngày 28 tháng 11 thì sẽ bàn giao toàn bộ cho địa phương để mà triển khai công tác kiểm đếm rồi bồi thường. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ chung của dự án thì đơn vị tư vấn cũng quy động nguồn lực tập trung triển khai công việc cắm cọc giải phóng mặt bằng theo như tiến độ chủ đầu tư đã đề ra.
Xin thông tin thêm là dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh Hậu Giang có chiều dài gần 37 km. Bắt đầu từ km 94 400 ở ấp Trường Lợi của xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho đến km 131 300 ở thị trấn Bún Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ngoài ra thì trên tuyến còn có 3 nút giao, tổng mức đầu tư là hơn 9.920 tỷ đồng. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm chủ đầu tư.
Dạ, thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến đóng góp, giải đáp thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về các vấn đề chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ.
Cụ thể là đối với các vấn đề liên quan đến công tác an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, người dân và doanh nghiệp liên hệ tới số điện thoại là 0916 608 085. Còn các vấn đề mà liên quan đến công tác kiểm soát tải trọng xe, liên hệ số điện thoại là 0915 869 990. Và các vấn đề liên quan đến hoạt động vận tải, cấp đổi giấy phép lái xe, số điện thoại là 0917 908 085. Thưa quý vị, đây rõ ràng là một cái vấn đề mà chúng ta cũng hết sức lưu ý, đặc biệt là những ai đi xe mà có liên quan đến những cái số điện thoại này thì có thể chúng ta phản ánh một cách kịp thời về vấn đề có liên quan đến tải trọng nè, rồi những vấn đề gì liên quan đến vận chuyển của chúng ta nữa. Thì việc mà cái đường dây nóng như thế này thì sẽ giúp được cho những ai kinh doanh vận tải thì có cái những thuận lợi mà cũng có khó khăn nữa. Cho nên đây là một cái điều rất là cần thiết. Thưa quý vị, còn đại diện bến xe miền Đông ở quận Bình Thạnh cho biết là đơn vị vừa ban hành kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo đó thì bến xe miền Đông dự kiến bắt đầu mở bán vé trước cho hành khách từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Bến xe miền Đông sẽ thông báo cụ thể và triển khai tổ chức bán vé trực tuyến, bán vé trực tiếp tại quầy bán vé. Thông tin cụ thể sẽ đăng trên website của bến xe.
Dạ, theo đại diện của bến xe miền Đông thì dịp Tết năm nay áp lực hành khách đi lại tại bến xe miền Đông hiện hữu ở quận Bình Thạnh thì sẽ giảm đáng kể do phần lớn các tuyến vận tải khách cố định đã thực hiện di dời giai đoạn 2 sang ở bến xe miền Đông mới thuộc thành phố Thủ Đức. Hiện tại thì bến xe miền Đông hiện hữu chỉ phục vụ cho các tuyến Tây Nguyên và một số tuyến có hành trình qua quốc lộ 13 hoặc là quốc lộ 14.
Cái nhu cầu đi lại nghỉ Tết của người dân thì nhiều khả năng sẽ tăng hơn so với các năm trước. Thì do cái tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, còn các doanh nghiệp có xu hướng là thu hẹp sản xuất kinh doanh, nên người lao động về quê đón Tết cũng sẽ tăng cao. Các loại hình vận tải khác có xu hướng tăng giá vé, do đó thì người dân sẽ tính toán lựa chọn phương tiện xe khách để giảm chi phí.
Bến xe miền Đông thì khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá cước so với ngày thường để mà phục vụ hành khách trong thời gian phục vụ Tết. Trường hợp đơn vị vận tải mà thực hiện tăng giá cước để phụ thu chiều rỗng thì phải thực hiện kê khai đúng theo quy định hiện hành.
Thưa quý vị, Hiệp hội vận tải ô tô hành khách Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa kiến nghị lùi cái thời điểm cấm xe dừng nằm vào trung tâm sau Tết Nguyên Đán để ngành vận tải có thời gian chuyển đổi thích nghi. Được biết là ngày 15 tháng 12 là cái thời điểm mà Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cấm xe khách dừng nằm vào trung tâm. Nội dung này thì hiện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét. Nhiều hội viên từ Hiệp hội vận tải ô tô hành khách Thành phố Hồ Chí Minh nêu nhiều cái khó khăn, bày tỏ là nguyện vọng lùi thời gian hạn chế xe khách vào trung tâm thành phố.
Như ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc áp dụng cấm ngay xe khách vào nội đô trong khoảng thời gian nửa tháng kể từ ngày Sở Giao thông Vận tải trình đề xuất sẽ khiến cho các ngành vận tải gặp khốn khó, không đủ thời gian để mà xoay sở. Theo phương án 1 của Sở Giao thông Vận tải thì từ nay đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hạn chế các loại xe khách giường nằm lưu thông vào nội đô từ 6 giờ cho tới 22 giờ hàng ngày. Và giai đoạn 2 thì từ năm 2025 đến năm 2030, thành phố sẽ hạn chế tiếp nhận xe khách trên 30 chỗ, trừ xe buýt, xe phục vụ đám tang, xe công vụ, xe du lịch được cấp phù hiệu riêng khi Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
Còn với cái phương án 2 là khung giờ cấm tương tự phương án 1, song thì đối tượng hạn chế là xe khách trên 16 chỗ. Trong đề xuất thì Sở Giao thông Vận tải dự kiến có 15 trên 17 điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc phạm vi hạn chế xe khách lưu thông trong năm 2022. Hàng năm thì Thành phố Hồ Chí Minh tăng bình quân 8% lưu lượng phương tiện. Điều này gây áp lực lớn cho cơ sở hạ tầng đường bộ hiện còn hạn chế, trong đó thì xe tải chiếm 2,12% lượng xe hiện tại.
Và cũng thông tin từ Thành phố Hồ Chí Minh thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường để đưa vào dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54/2017 của Quốc hội. Theo đó thì Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho phép chính quyền các cấp được sử dụng các thiết bị sẵn có tại địa phương như là camera nè, điện thoại thông minh, camera giao thông, camera giám sát an ninh trật tự tại địa phương để mà phát hiện các hành vi xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định.
Đồng thời thì Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất được sử dụng hình ảnh vi phạm vệ sinh nơi công cộng ghi nhận từ các thiết bị thu hình ảnh để làm cái căn cứ xử phạt trực tiếp đối tượng vi phạm. Trước đó thì Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện yêu cầu rà soát toàn bộ hoạt động của các hệ thống camera lắp đặt tại các trạm trung chuyển nè, điểm tập kết, đồng thời lắp đặt bổ sung số lượng camera và nâng cấp cơ sở hạ tầng cần thiết như là máy tính, thiết bị lưu trữ, đường truyền dữ liệu để phục vụ cho công tác quản lý giám sát việc bỏ rác thải sinh hoạt.
Thời gian vừa qua thì nhiều địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã dùng camera để mà giám sát cái hành vi xả rác. Qua giám sát, nếu phát hiện trường hợp xả rác thì địa phương cử người đến hiện trường để mà kiểm tra và xử lý.
Có thể nói là rất cần thiết đúng không ạ?
Dạ.
Việc mà sử dụng các thiết bị sẵn có tại địa phương như là camera nè, điện thoại thông minh, camera giao thông, camera giám sát an ninh để phát hiện các cái hành vi xả rác được cho là giải pháp hiệu quả.
Yeah.
Bởi thì hiện nay thì công tác xử lý hành vi xả rác ra môi trường cũng chưa thể là bao quát hết do lực lượng tại địa phương còn mỏng.
Dạ, thì đây chính là một trong những cái sáng kiến rất là hay đúng không ạ? Chúng ta áp dụng cái công nghệ thông tin, áp dụng hiện đại quá vào. Thực ra nghĩ thì không thể nào mà có một cái lực lượng nào mà có thể là xuyên suốt mà theo dõi được.
Đúng rồi.
Dạ, cho nên mà khi mà biết mà có camera thì người dân cũng sẽ có cái ý thức hơn, không có dám mà xả rác. Có thể là không biết là camera đang đặt ở đâu.
Bên cạnh đó thì chúng ta có thể kiểm tra chéo nhau nữa.
Đúng rồi.
Này kiểm tra người kia, dạ. Cho nên họ cũng sẽ khó
thì,
mà.
Dần dần thì sẽ trở thành cái thói quen đúng không ạ? Và sẽ đi vào cái nề nếp. Trước đây thì cũng có nhiều cái điểm mà chuyên bị đổ trộm rác á. Thì sau khi mà cái việc mà lắp đặt mà camera trở nên phổ biến hơn thì người dân cũng không còn dám đổ trộm rác nữa. Thì từ đó cũng đã xóa luôn được cái bãi rác tự phát. Đây là những cái ghi nhận rất là tích cực ạ.
Về cái hành vi xả rác tiểu tiện không đúng nơi quy định thì chúng tôi cũng xin lưu ý đến quý vị về mức xử phạt là như sau. Theo Nghị định 45 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có quy định các mức phạt đối với hành vi thu gom thải rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau. Phạt tiền từ 100.000 cho đến 150.000 đồng đối với cái hành vi là dứt thải bỏ đầu mẫu tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc là nơi công cộng.
Dạ, đồng thời thì cũng phạt tiền 150 đến 250 ngàn đồng đối với hành vi là vệ sinh cá nhân như là tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc là nơi công cộng. Cũng phạt tiền từ 500 đến 1 triệu đồng đối với hành vi là vứt nà thải, bỏ rác thải rồi đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc là nơi công cộng. Bên cạnh đó thì cái mức phạt tiền là từ 1 đến 2 triệu đồng sẽ áp dụng đối với hành vi vứt thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc là vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc là hệ thống thoát nước mặt, đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố, thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch hoặc là sông ngòi.
Trở lại với thông tin về giao thông, thưa quý vị, là khoảng 20 giờ ngày hôm qua thì xe đầu kéo container lưu thông trên quốc lộ 1 hướng cầu Dược Linh Xuân đi Đồng Nai thì khi đến giao lộ đường số 14 phường Linh Xuân thành phố Thủ Đức thì phương tiện này bất ngờ bốc cháy.
Và lúc này thì nam tài xế mở cửa thoát khỏi phương tiện và lửa đã bùng lên bao trùm toàn bộ cabin xe đầu kéo cháy ngùn ngụt. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức đã đến hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau thì đám cháy được dập tắt. Vụ cháy đã khiến cho cabin đầu kéo bị thiêu rụi và giao thông qua khu vực cũng gặp khó khăn.
Thưa quý vị, rạng sáng nay thì một chiếc xe tải cũng đã chạy trên quốc lộ 1 theo hướng từ An Sương về dòng xoay An Lạc. Khi mà phương tiện đến cầu vượt Gò Mây thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì đã xảy ra tai nạn giao thông. Thời điểm trên thì xe tải bất ngờ tông văng hàng loạt giải phân cách bằng bê tông, sau đó lật ngang giữa quốc lộ khiến hàng hóa trên xe đổ tràn xuống đường. Sự việc khiến tài xế bị kẹt trong cabin, được người dân hỗ trợ phá cửa giải cứu ra ngoài.
Dạ, tại hiện trường thì chiếc xe tải hư hỏng nặng, gãy rời trục bánh trước và phần cabin và thùng xe thì biến dạng. Hàng trăm thùng bia nước ngọt thì đổ ra đường. Do nơi xảy ra tai nạn nằm ở dốc cầu Dược đã khiến cho giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Và khoảng đến 8 giờ sáng thì hiện trường mới được xử lý di dời. Giao thông qua khu vực thì ổn định trở lại. Dạ, trước khi mà chúng ta kết nối với một phóng viên ở một cái điểm nóng mà chúng tôi cũng đã chọn để khảo sát nãy giờ thì Thu Trang cũng xin cập nhật một vài cái vị trí mà thông qua cái camera giao thông của thành phố của chúng ta thì có thể là quan sát được ha. Thưa quý vị, hiện tại thì ở ngã ba Quang Trung 30 tháng 4 phường Tân An quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ thì theo Thu Trang nhìn thấy qua camera giao thông thì hiện tại thì thời tiết rất là ủng hộ cho chúng ta luôn, đặc biệt là cái dịp cuối tuần như thế này, thời tiết thì tốt nè, còn trời còn rất là sáng sủa luôn, rồi giao thông thì khá là hài hòa ha. Tiếp theo thì tại vị trí là nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân, cũng ở quận Ninh Kiều của chúng ta thì giao thông cũng tương tự như vậy, nhịp điệu thì rất là hài hòa luôn. cảm thấy là đang rất là háo hức để sau giờ này chúng ta có thể là cùng với người thân với bạn bè có thể để là dạo phố được. Dạ thì xem World Cup, không biết tới giờ World Cup thì gần tới giờ đó thì sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại thì theo cái qua camera thì thấy đường phố vẫn còn thông thoáng, rồi tại nút giao IC3 Cái Răng thì khá là vắng vẻ luôn, giao thông rất là thuận tiện luôn ạ. Dạ, Trần Quang Diệu Cách Mạng Tháng 8 thì giao thông hai chiều cũng thuận lợi luôn. Rồi bây giờ thì đã kết nối được với phóng viên tại điểm nóng rồi, chúng ta sẽ kết nối ngay với phóng viên Thái Hằng ạ.
Vâng, thưa quý vị, thì bên cạnh cái tín hiệu vui về việc mà cầu Tây Đô mới của huyện Phong Điền đang được thi công khẩn trương đúng cái tiến độ, thì vấn đề giao thông tại cầu Tây Đô cũng là điều mà khiến cho người dân lo lắng khi đi qua vào thời điểm này. Vị trí dốc cầu Tây Đô cũ hướng về xã Nhân Ái thì xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường gồ ghề, lởm chởm nhiều đá lớn nhỏ khác nhau, đặc biệt là vừa xuống dốc cầu ngã ba cho nên là những giờ cao điểm rất dễ bị ách tắc. Và bây giờ chúng tôi sẽ kết nối ngay với phóng viên điểm nóng giao thông đang có mặt dưới dốc cầu Tây Đô cũ để thông tin chi tiết cái tình hình giao thông chiều nay như thế nào ạ. Xin chào phóng viên Thái Hằng.
Xin chào quý khán giả, xin chào anh Quốc Thắng ạ. Hiện tại thì con có mặt tại dưới chân cầu Tây Đô ạ.
Thái Hằng có thể cho biết là tình hình giao thông hiện nay như thế nào ạ?
Dạ, tình hình giao thông tại khu vực này thì nếu mà so với những nơi khác thì nó không phải là quá đông. Tuy nhiên thì do cái cầu nó nhỏ cũng như là cái con đường nó cũng nhỏ hẹp cho nên là các xe di chuyển rất là chậm chạp ạ. Và đặc biệt là cái mặt đường ở khu vực này nó rất là gây khó khăn cho người tham gia giao thông ạ. Đường thì ổ gà ổ voi rất là nhiều, và cái từ phía cầu mà mình đổ xuống thì là tôi thấy rất là nhiều ổ gà ổ voi. Bản thân tôi thì nãy lúc mà chạy xuống thì cũng đã khá là vất vả. Bên cạnh đó thì vì cái cầu nó quá nhỏ cũng như là cái lượng lưu thông thì nó cũng đông hơn so với thời gian trước, cho nên là người ta cũng có mở rộng ra một chút xíu để cho tránh bị kẹt xe. Thì cái phần mở ra thì tôi thấy nó cũng khá khó khăn, bởi vì nó là người ta chảy đá to đá nhỏ rất là nhiều ạ. Có chỗ thì bằng phẳng, có chỗ thì nhô lên, rồi có chỗ thì nó lõm xuống, cho nên là cũng khá là nguy hiểm mà. Bên cạnh đó thì cũng vài giờ trước thì khu vực này có một cơn mưa cũng khá là lớn ạ, cho nên là một phần đường thì trơn trượt, còn một phần đường thì nước nó đã bị ngập ạ, cho nên là giao thông cũng khá lưu thông cũng khá là khó khăn ạ.
Cái đó là những cái khó khăn mà phóng viên Thái Hằng đã chia sẻ với quý vị khi qua cầu Tây Đô. Bên cạnh đó thì Thái Hằng có lưu ý gì cho người tham gia giao thông mà khi đi qua khu vực này không?
Dạ, như những cái khó khăn khi tôi vừa mới chia sẻ thì bởi vì cầu Tây Đô mới thì cũng đang được xây dựng và sẽ được sử dụng, đưa vào sử dụng trong thời gian sớm thôi, cho nên là cái vấn đề mà đi khó khăn qua cái khu vực cầu Tây Đô cũ này thì mình cũng phải cố gắng một thời gian ngắn nữa. Cho nên khi đi qua đây thì mọi người nên cẩn thận quan sát ạ. Như tôi nói thì mặt đường nó không có được bằng phẳng, nó rất là khó đi. Bên cạnh đó thì vào cái giờ cao điểm như vậy thì lượng xe cũng khá là đông, và chỉ cần có một chiếc xe tải hoặc là một chiếc xe buýt đi qua thì những chiếc xe khác thì đều phải dừng lại để chờ. Cho nên nếu như là mọi người có công việc gì đó gấp bách thì nên hạn chế tránh đi vào cái giờ cao điểm mà. Bên cạnh đó thì như cái lúc này nè thì mọi người cũng không có nên là nôn nóng đi nhanh để mà có những người thì người ta muốn đi nhanh cho nên là người ta đã chạy qua cái làn đường của phía đối diện, thì như vậy thì cũng rất là nguy hiểm mà.
Vâng, phóng viên Thái Hằng đã chia sẻ với chúng ta những cái điều mà khó khăn và thuận lợi như thế nào khi đi qua dốc cầu Tây Đô. Một lần nữa xin cảm ơn phóng viên Thái Hằng.
Fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz luôn đồng hành cùng các bác tài và quý thính giả.
Ngại gì mà không nhắn về fanpage để báo thông tin kẹt xe, ùn tắc, bất cập về giao thông cho những bạn hữu đường xa của mình.
Nhiều người sẽ cảm ơn bạn. Còn chương trình sẽ tặng những món quà cho những bạn có thông tin giá trị nhất trong chiều nay.
Dạ, quý vị và các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một điểm nóng giao thông tiếp theo ha. Chiều nay thì phóng viên điểm nóng của chúng tôi sẽ trở lại nút giao IC3 để mà thông tin về tình hình giao thông đến quý vị ngay lúc này. Như chúng ta đã biết, khu vực này thì đã được nâng cấp sửa chữa mặt đường, cho nên là nó cũng tạo được cái sự thuận lợi hơn cho cái phương tiện khi mà di chuyển. Tuy nhiên thì do nằm ở cái vị trí là cửa ngõ cộng với cái mật độ phương tiện ngày càng đông, cũng sẽ phát sinh những cái vấn đề mà ảnh hưởng đến giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe anh Minh Trí chia sẻ về những cái đặc điểm giao thông tại cái vị trí mà Minh Trí đang đứng ha. Alo, xin được kết nối với Minh Trí ạ.
Tôi được gửi lời chào đến quý bác tài, quý khán giả cũng như là hai host của chương trình. Hiện tại thì tôi đang gọi về từ cái vị trí nút giao IC3 đó chị Trang. Và cụ thể là cái ngã tư giữa đường Quang Trung, đường Võ Nguyên Giáp và đường dẫn cầu Cần Thơ.
Rồi hồi nãy giờ thì theo quan sát của mình thì cái việc mà lưu thông của mọi người ngay cái thời điểm hiện tại thì như thế nào tại cái nút giao này ạ?
Tại nút giao này thì mật độ giao thông hiện tại xe cộ cũng rất là đông. Tuy nhiên thì chúng ta biết là sau khi mà được cải tạo nâng cấp thì cái mặt đường hạ tầng giao thông ở đây rất là tốt rồi. Mặt đường thì bằng phẳng và rộng rãi thông thoáng nên cái việc đi lại cũng tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người rất là nhiều, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Và một chuyện cái việc lưu thông của phương tiện thời điểm này vẫn khá là thuận lợi đó chị Trang.
Nhưng mà như Trí chia sẻ thì cái mật độ lưu thông nó cũng khá là đông đúc. Vậy thì mình có ghi nhận cái lỗi vi phạm nào xảy ra mà có thể gây mất an toàn tại đây không ạ?
Dạ, khi mà xe đông thì cũng có một số trường hợp mà mọi người cần lưu ý. Chính vì thứ nhất là do chúng ta biết là cái mặt giao nhau á, cái điểm giao nhau tại trung tâm của ngã tư này đó thì khá là rộng. Chính vì thế mà khi mà cái tín hiệu đèn điều tiết á, cái lượng xe mà đông quá thì không giải tỏa kịp thì nó có tình trạng là khó khăn cái vị trí trung tâm khi mà chúng ta muốn chuyển hướng hay là qua các làn đường còn lại thì đi di chuyển hơi chậm vào những thời điểm xe đông, và mọi người phải đặc biệt là tập trung khi mà quan sát để tránh cái trường hợp mà có thể là xảy ra va chạm khi mà xe từ nhiều hướng đổ về. Cái đó là cái lưu ý thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà chúng ta thấy là dừng đậu đèn đỏ, khi mà có tín hiệu đèn đỏ thì vẫn còn cái tình trạng là mọi người đậu không đúng làn đường, phần đường của mình. Nghĩa là mặc dù là có cái vạch quy định rồi nhưng vẫn có trường hợp là chúng ta chạy vượt kim vạch, hoặc là chúng ta đậu vượt kim vạch, hoặc là chúng ta đậu lấn sang cái phần đường dành cho xe vừa phải. Mà đặc biệt là cái chốt đèn tín hiệu đối với cái dòng phương tiện mà từ cầu Hưng Lợi đổ về đây thì ngay cái chốt đèn tín hiệu này thì tôi thấy là có tình trạng là do cái vạch dừng đổ thì nó cắt cái khoảng giao của ngã tư thì cũng khá là xa. Nên mọi người tận dụng cái phần con lương còn lại nhô ra đến cái vị trí giao nhau đó, thì mọi người dừng đậu ở đây để mà khi mà qua đường Quang Trung thì nó sẽ được nhanh hơn khi mà có rất nhiều đèn đỏ. Thì còn trường hợp đó xảy ra, và một trường hợp nữa cũng tại cái vị trí này thì cái dòng xe mà chúng ta biết là ở cái khu vực mà từ hướng cái răng mà chúng ta đổ ra, thay vì chúng ta phải dòng con lương trên cái tuyến đường kia để mà đường dẫn Cầu Thơ để mà chúng ta đảo lại thì nó khá là xa. Thì mọi người tận dụng cái con đường mà đang xây dựng ở đây mà chưa đưa vào sử dụng thì mọi người chạy ngược chiều để mà ra chốt đèn tín hiệu này để mà qua những cái con đường khác. Đó là những cái tình trạng đang xảy ra tại đây.
Rồi, như vậy thì Minh Trí có cái lưu ý gì để mọi người khi mà lưu thông qua đây sẽ an toàn hơn không ạ?
Dạ, chắc chắn cũng có lưu ý đối với mọi người. Vấn đề thứ nhất là chúng ta chú ý về cái việc quan sát của mình, đặc biệt là những ngã tư mà rộng mà lại đông xe như thế này nữa thì dòng xe từ các hướng đổ về sẽ rất là nhiều. Chúng ta phải quan sát từ các hướng để mà có thể là di chuyển được hợp lý và an toàn hơn. Một vấn đề thứ hai nữa là mọi người cũng lưu ý là chúng ta dừng đậu đèn á, thì chúng ta cũng chú ý quan sát, tránh cái trường hợp mà chúng ta dừng đậu quá gần quá sát với những xe tải trọng lớn. Tại vì đây là cái vị trí cửa ngõ nên cái lượng xe tải hay xe container đi qua lại cũng rất là đông. Và khi chúng ta dừng đậu như vậy thì có thể là chúng ta rơi vào điểm mù của những loại xe phương tiện này, thì cũng rất là nguy hiểm. Khi mà có tín hiệu đèn xanh thì xe không nhìn thấy, có thể là khoảng cách gần quá thì họ sẽ có cái trường hợp mà họ tránh chúng ta được khi có trường hợp bất ngờ xảy ra. Và một cái điểm lưu ý nữa là chúng ta biết là cái góc đường ngay cái vị trí mà đối với dòng xe mà chúng ta từ cầu Hưng Lợi chúng ta đổ xuống, chúng ta muốn về hướng phía cái răng á, tại vì ngay cái góc đường này là đang thi công trình nên nó cũng ngay cái cua quẹo luôn, vì thế mà cũng bị rào chắn chiếm một phần lớn diện tích của mặt đường, và cái phần rào chắn này nó cũng che khuất cái tầm nhìn. Vì thế mà mọi người cũng nhớ là chúng ta giảm tốc độ cũng như là chúng ta sử dụng đèn tín hiệu báo hiệu cho các phương tiện phía sau. thì cái việc đi lại nó sẽ thuận tiện hơn cho tất cả mọi người.
Rồi, rất là cảm ơn Minh Trí với những cái lưu ý rất là cụ thể luôn ha. Hy vọng là mọi người khi qua đây thì chúng ta cũng sẽ có những cái lưu ý như mà Minh Trí vừa chia sẻ để có được cái chuyến đi an toàn nhất ạ.
Luận bàn về giao thông.
Luận bàn về giao thông.
Thưa quý vị, trước khi vào cái tiết mục này thì chúng ta cũng đã nghe phóng viên Minh Trí và Thái Hằng đã chia sẻ những cái tại điểm nóng ở cầu Tây Đô, dốc cầu Tây Đô và cái điểm IC3. Bên cạnh đó thì Thu Trang cũng đã chia sẻ những cái ngã đường của thành phố chiều nay cũng thông thoáng, cho nên mọi người cứ từ từ đi thông thả và cứ lưu thông một cách nhẹ nhàng nhé. Còn đến với cái tiết mục luận bàn giao thông lúc nãy thì Thu Trang với Cố Thắng cũng đã nói đến vấn đề là xe mô tô vượt quá cái tốc độ của biển báo quy định. Thì rất nhiều lần phóng viên điểm nóng cũng đã phản ánh cái tình trạng người tham gia giao thông không tuân thủ các biển báo giao thông, ví dụ như là biển cấm quẹo phải trái, cấm quay đầu, cấm dừng đổ, mà lỗi vi phạm nhiều nhất là vượt cái tốc độ mà biển báo đã quy định.
Dạ, và có nhiều cái nguyên nhân được đưa ra thì có thể là do chưa nắm rõ hết cái nội dung biển báo nè, nhưng mà đa phần thì cũng chính là từ cái ý thức kém của cái người tham gia giao thông ạ.
Và cái tiết mục luận bàn hôm nay đề cập đến nội dung là cần tuân thủ biển báo tốc độ theo quy định. Trước hết thì chúng tôi mời quý vị và các bác tài cùng nghe tiểu phẩm sau đây.
Bà hai, thì nãy giờ tôi có nói với bà là tới rồi nào đâu à.
Vậy sao mà bà thắng cái két lại để tôi leo xuống xe làm chi vậy?
Tôi thắng lại thì kệ tôi.
Sao kệ được?
Tự dưng bà leo xuống rồi bà còn hỏi ngược lại tôi nữa hả?
Bà này á, bữa nay câu mau thiệt à ta.
Ủa, tại muốn chọc bạn chút chơi vậy thôi.
Ê mà nè, bà dừng xe đây làm chi vậy?
Bà nhìn phía trước đi.
Đâu?
Có thấy cái bảng hướng dẫn giao thông gì không?
À, cái bảng tròn tròn viền đỏ ghi cái số 40 ở giữa đó hả?
Đúng rồi. Rồi bà có biết cái bảng đó nó nói cái gì không?
Trời ơi, ai mà không biết. Bảng quy định tuyến đường chạy không quá 40 km/h. Mà bà chạy chậm rì, có vượt qua ai đâu mà bà lo.
Trời ơi, tôi không có lo cho tôi, chứ bà
mà
lo cho
tôi
ai?
Lo cho cái thằng cha bị hóng kìa.
Khởi hành sao mình cả 50 phút nha. Chứ lát ha, tới chỗ dự tiệc trước mình cho mà coi.
Đúng rồi. Bảy hóng ha, mà lên xe một cái đó là bất biết chạy thả ga luôn.
Đúng rồi. Cha đó chạy xe có cần biết tốc độ quy định là bao nhiêu đâu. Cứ đường trống là nhấn thả ga thôi à.
Cái này đúng á ngàn. Hôm trước tôi có chuyện quá gian ổng. Từ nhà đi lên sân bay có bao xa đâu. Vậy mà cha chạy gieo gieo à. Lên tới trển, tôi rớt mất tiêu chiếc dép luôn á.
Trời đất ơi, kiểu này hả, mai mốt qua mà qua vàng bảy hóng bà nhớ bà cất dép vô vỏ đi, bà đi chân không cho nên đỡ tốn kém.
Tổ cha mấy thằng chết coi, trời ơi, bụng muốn về chậu ông bà ông giải hay sao mà chạy dữ thằng vậy ha. Bay luôn cái tổ trang của tao rồi nè.
Nè, hai quạo.
Trời ơi,
hai quạo, cái thằng choai choai nào.
Bảy hóng mới chạy qua cái dèo đó ba.
Trời đất ơi, biết trước rồi mà cũng không có lường được với cha nội này vậy hả?
Alo, nghe anh Bảy ơi. Ủa, tới rồi hả? Chàng ơi, thôi đứng đó chờ đi, tụi tôi tới liền. Đi 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 đi, Bảy hóng tới đẳng rồi kìa.
Nè, Bảy hóng.
Gì?
Ông chạy xe cái kiểu gì vậy?
Kiểu gì là kiểu gì?
Trời đất ơi, đường nội ô mà ông biết ra ông chạy như vậy thì còn gì là tính mạng của mình rồi của người khác nữa không?
Trời ơi, mấy bà lo chuyện xa quá, mấy chuyện thiên hạ không mà.
Trời ơi,
khỏi
trời.
Có lo, tài lái của tôi cứng khừ à, không có biết ra đặng tới trễ à.
Trời
mấy bà
ơi,
tính đi ăn đám cưới hay đi rửa chén vậy?
Ha, nói vậy mà nghe được.
Sao không được?
Đi đám cưới hay là rửa chén gì cũng được. Miễn là an toàn, còn hơn là đi cái kiểu của ông á.
Không chừng mừng sao?
Không chừng năm sau á, tụi tôi đi đám dỗ của ông chứ mừng sao?
Nè, ba chảnh, đừng có nói cái giọng trù ẻo nghe ba chảnh.
Trời ơi, ba chảnh nói như vậy là đúng rồi đó ông ơi.
Đúng cái gì mà đúng?
Trời ơi, đường người ta quy định chạy không có quá 40 cây số một giờ. Vậy mà, hồi nãy hả, ông biết nha. Tôi thấy hả, chắc hơn 50-60 gì đó.
50-60 đâu mà 50-60?
Vậy chứ nhiêu?
70. Trời 70 mới đã.
Hay dữ ha. Đường nội ô của người ta có biển báo quy định tốc độ rõ ràng á, mà ông mẫn như là chạy ô tô trên cao tốc vậy hả?
Ba chảnh nói gì ba chảnh? Biển báo hả?
Ừ.
Ôi trời ơi, người ta cấm chơi đó mấy bà ơi.
Trời ơi.
Đường thì vắng, đường thì thông thoáng thì mình chạy thôi, miễn sao mình không có gây tai nạn giao thông thì thôi. Biển ghi thì cứ ghi, xe mình thì cứ chạy thoải mái vô tư.
Trời là trời, nói vậy mà nghe được hả ông Bảy không?
Sao nghe không được?
Hết biết.
Ông chứ đâu phải là mấy cái đứa thanh niên mình nó choai đâu ông Bảy. Tham gia giao thông thì mình phải tuân thủ luật giao thông chứ, phải làm gương cho tụi trẻ nữa chứ.
Cha, bữa nay hai quạo với ba chảnh xài xẻ tôi nữa phải không?
Chứ sao?
Ơi à.
Cái biển báo nhỏ chéo mà làm quá.
Nhỏ chéo, biển của người ta nhỏ nhưng mà đó là luật. Nếu mà ông vi phạm thì sẽ bị phạt, phạt nặng đó nghe không cha?
Có không?
Tôi á là tôi không hiểu rồi sao hồi xưa mà ông thi lấy được cái bằng lái luôn á.
Có phải hả? Mà phạt mừng sao?
Trời ơi trời, phạt mừng sao cũng không biết luôn. Tôi bó tay với cái hôm này rồi á. Kìa, ở bên đường có cái bản tuyên truyền quy định mức xử phạt giao thông mà ban an toàn giao thông thành phố người ta cấm kìa. Ông đi ông đọc đi. Đọc đi ha, để mà bớt chạy cái tốc độ kinh hoàng đi.
Hả
cái gì? Giật mình hả? Sáng mắt chưa?
Ủa, vậy là có chuyện bị phạt thiệt hả ta?
Thiệt, mà tôi hỏi thiệt ông nha.
Sao?
Bộ hồi nào tới giờ ông chạy xe là ông không có ngó ngàng gì tới ba cái biển báo quy định tốc độ hết vậy hả ông Bảy?
Không, lên xe là tôi cứ chạy thôi, tôi đâu có biết.
Giờ thì biết rồi hen. May là chưa gây ra tai nạn giao thông đó. Lỡ mà xui xẻo xảy ra ha, lúc đó chỉ có kêu trời đùa.
Chúng ta cùng nghe hai quạo và ba chảnh có thể nói đến cái vấn đề mà chúng ta cũng đã bàn luận nãy giờ. Thưa quý vị, cùng với mà lực lượng cảnh sát giao thông đứng chốt thì hoặc tuần tra thường xuyên trên các tuyến đường á, thì đèn tín hiệu giao thông, hệ thống biển báo hiệu giao thông có vai trò rất là quan trọng, giúp để duy trì cái trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó thì cũng giúp xe và phương tiện người tham gia giao thông được lưu hành, đi lại một cách là bình thường, tránh cái ùn tắc và hạn chế cái tai nạn giao thông.
Dạ, nhưng mà tuy nhiên trên thực tế thì có biển báo giao thông hướng dẫn cụ thể nhưng mà nhiều người á có ý thức rất là kém luôn, giống như là cha bể hóng nãy đúng không? Không có quan tâm, nói giờ là chạy không có để ý tôi luôn. Không có tuân thủ cái quy định của biển báo. Thì hành vi này không chỉ tiềm ẩn cái nguy cơ gây tai nạn cho chính bản thân của người tham gia giao thông, cho người khác, và đó còn là thể hiện cái sự là thiếu văn hóa khi mà tham gia giao thông nữa.
Thu Trang biết không, tại Cần Thơ á, thì từ đầu năm tới nay, cái số vụ tai nạn mà liên quan tới việc mà không tuân thủ biển báo giao thông, đặc biệt là cái vi phạm về tốc độ theo quy định vẫn xảy ra. Chính vì vậy, đọc hiểu và cái tuân thủ các loại biển báo tốc độ sẽ giúp cho an toàn khi mà lưu thông và tránh bị mất tiền phạt quan.
Dạ, và nói tóm lại thì nếu như mà chúng ta đã nghe qua cái tiểu phẩm này rồi và nãy giờ cũng nghe Thu Trang và Quốc Thắng chia sẻ thì chúng ta nên tìm hiểu, có thời gian chúng ta dành thời gian để mà tìm hiểu về các cái loại biển báo giới hạn tốc độ nè, đặc biệt là cái mức phạt chạy quá tốc độ tối đa thì sẽ phạt như thế nào, rồi nếu vi phạm mà chạy dưới tốc độ tối thiểu thì sẽ bị phạt như thế nào. Và cuối cùng thì Thu Trang và Quốc Thắng thì cũng xin đưa ra hai cái thông điệp chính dễ nhớ mà chúng ta có thể là ghi nhận được ạ. Đầu tiên đó là nếu như mà chúng ta đã tham gia giao thông rồi thì hy vọng rằng các bác tài phải nắm rõ được về các cái loại biển báo tốc độ hay còn gọi là cái biển báo mà bắn tốc độ để mà tham gia giao thông an toàn và không bị phạt ạ.
Còn cái việc mà tuân thủ các quy định an toàn khi tham gia giao thông là điều rất cần thiết. Mỗi người dân hãy vì sự an toàn của mình và người khác bằng việc chấp hành để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc từ sự thiếu ý thức. chắc có lẽ cũng nên chia sẻ một chút xíu về cái mức xử phạt đi Thu Trang,
đúng rồi,
để mọi người có thể chúng ta nắm. Phạt tiền từ 600.000 cho đến 800.000 đồng nếu mà chạy vượt quá tốc độ quy định từ 5 đến 10 km/h khi ghi trên cái biển. Còn bị phạt tiền từ 2 triệu cho đến 3 triệu đồng nếu chạy xe vượt quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km ghi trên biển.
Cái đó là 4 đến 6 triệu đồng nha. Rồi bên cạnh đó là còn tước quyền sử dụng bằng lái xe trong 1
cái
tháng.
Cái đó rất là quan trọng.
Nếu như mà chạy vượt tốc độ quy định là 20 đến 35 km/h, rồi phạt tiền từ 7 đến 8 triệu đồng và đồng thời cũng tước quyền sử dụng bằng lái xe 2 tháng luôn nếu mà chạy xe vượt quá tốc độ quy định là trên 35 km/h ạ.
Vâng, đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị về vấn đề mà chúng ta vượt biển báo và những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cũng đã chuyển tải đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và đến thời điểm này thì thời gian của chương trình cũng đã hết. Lúc này thì chắc có lẽ mọi người cũng đang nao nức và đứng trước màn hình, ngồi trước màn hình để theo dõi trận đấu World Cup. Hình như là chiều nay là Tunisia, trận đầu tiên Tunisia gặp Australia. Cho nên mọi người nếu mà chúng ta ủng hộ, chúng ta cũng nên cố gắng, chúng ta đừng có quá chén hay gì, chúng ta đi ra đường sẽ rất nguy hiểm. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật vui vẻ và đầm ấm bên gia đình.